Và kính thưa thầy, một lần nữa như cùng thưa cùng quý vị, thay mặt cho các đạo hữu và toàn thể gia đình, chúng con kính cung thỉnh thầy Pháp Hòa đến đây và cùng nói chuyện với chúng ta.
Và kính thưa thầy, xin mời thầy. Xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tư gia của đạo hữu Tuấn, pháp danh là Nguyên Tú. Thì đây là một chương trình hoàn toàn không có trong chương trình. Thì thưa đại chúng, hôm thứ năm Pháp Hòa gặp chú ở tại nhà anh Hưởng. Thì sau khi mọi việc xong thì chú đến có nhã ý là muốn mời đến nhà để thăm, cũng như là có một thời kinh cầu an cho gia đình, đặc biệt là cầu an cho bà cụ cũng như là gia đình của chú. Thì trước đó thì Pháp Hòa cũng đã có một vài chương trình. Như ngày hôm nay quý vị biết là Pháp Hòa suốt một ngày ở tại chùa Bảo Phước, rồi sau đó thì lại đi có một đám cầu nguyện, cầu siêu, rồi sau đó về đây. Thì ngày hôm nay thì cái coi như là chương trình cuối ở tại đạo nhà của đạo hữu Tuấn đây, tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Và thiệt tình là khi Pháp Hòa có thưa với chú là Pháp Hòa không thể đến sớm hơn được, bắt buộc là phải từ 8 giờ. Thì không biết là chú nghĩ rằng chú muốn mời các bạn có được không? Chú nói được. Thì Pháp Hòa cũng không nghĩ là đông như vậy, nhưng mà không ngờ là chiều nay quý vị vẫn tập hợp đông đủ như thế này. Thì quả thật là một cái niềm an ủi, niềm vui và một cái niềm khích lệ rất lớn cho Pháp Hòa trong cái chương trình sinh hoạt Phật Pháp lần này ở tại San Jose. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Thì sau thời kinh thì chú mời nói chuyện, thiệt sự ra là trong đầu Pháp Hòa nó trống rỗng, không biết nói gì. Nhưng mà thôi, thì hồi nãy lúc mà quẹo xe vô đó thì Pháp Hòa có thấy hai bên nhà có trưng hai tượng La Hán. Một bên là Hàng Long La Hán, một bên là Phục Hổ La Hán. Thì thôi, Pháp Hòa lấy hai vị La Hán này làm đề tài nói chuyện với đại chúng chiều hôm nay. Thì trước hết á, mình nói chữ La Hán. La Hán là gì? Chữ La Hán là mình nói tắt, nói đủ chữ là A La Hán. Và chữ A-la-hán này được dịch, xin lỗi, được phiên âm từ chữ Phạn là A-ra-hát. Bởi vì cái quả vị tu của đạo Phật, người chứng quả thánh cao nhất là quả thánh A-la-hán. Trước hết là tu Đà Hoàng, chưa kế đến là A-na-tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Vậy thì A-la-hán là một trong tứ quả thánh mà quý vị thường nghe trong kinh nhắc là tứ quả thanh văn. Tứ quả không có nghĩa là bốn trái. Tứ quả nghĩa là bốn cái kết quả mà người tu có thể đạt được. Đó là Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bây giờ mình ba quả kia mình không nói, mình nói đến cái quả A La Hán. A La Hán là phiên âm từ chữ Phạn là Arahat, và dịch chữ A La Hán có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ứng cúng, nghĩa là người này đủ khả năng nhận sự cúng dường của trời người, gọi là ứng cúng. Nghĩa thứ hai là sát tặc. Sát tặc là gì? Là giết những giặc. Nếu mà dịch nghĩa theo cái chữ là giết giặc, mà người giết giặc không phải là người giết giặc ở ngoài xa trường, mà giặc này là giặc phiền não. Con người chúng ta ai cũng dẫy đầy phiền não, mà cái phiền não căn bản nhất là tham, sân, si. Nói gọn nha là ba. Nói rộng chút có sáu: mạng, nghi, ác kiến. Thì trong cái ác kiến là cái thấy, thì cái thấy này nó chẻ ra làm năm nữa, cho nên cộng lại là mười. Về cái thấy của con người chúng ta, nó thấy lệch lạc gọi là biên kiến, thấy sai lầm là tà kiến. Mình chấp những cái gì mình nhận biết đó là kiến thủ hay là giới cấm thủ. Ví dụ như mình nói Phật nói vậy đó, rồi bất di bất dịch, không có uyển chuyển được cái tinh thần tu tập trì giới, cái đó gọi là gì? Đó là kiến, gọi là giới cấm thủ. Cho nên mỗi con người chúng ta ai cũng có những cái thấy của mình. Nhưng mà nếu chúng ta dính vào cái thấy nào của mình đó, là cái đó nó có thể nó sai. Ví dụ như quý vị bên này thấy được cái bình hoa đó, cái nó ra làm sao, bên này không thấy, thì bên đó thấy gọi là biên kiến đó, thấy bên. Rồi bên này thấy bên này thì thấy bên. Cho nên đôi khi á, mình luận một mình có thành kiến về một người nào đó, mình nghĩ luận về một người nào đó, mà không chừng mình chưa có cái thấy toàn vẹn về người đó, mà mình chỉ biên kiến về người đó thôi. Tức là mình thấy có một bên về người đó thôi. Phong Hòa bị hớ vụ này hoài. Nhiều khi hai vợ chồng lên, ông chồng lên mép bà vợ trước, cái mình nghe ông chồng nói xong cái mình phán bà vợ liền. Có một lần đi giảng, cái cô vợ viết câu hỏi lên tố ông chồng quá chừng. Trời ơi, mình được nắm câu hỏi đó mình giảng moral luôn. Lát ổng xuống ổng cũng dễ thương, lẽ ra ổng bục mình lên cũng dễ thương lắm. Nói thầy, con là nãy cái người mà trong cái câu hỏi của vợ con, nhưng mà con thưa thiệt chứ thầy, nãy giờ thầy nói con mà thầy nói có một bên. Tức là thầy nghe có một phần vợ con nói mà thầy chưa nghe phần con. Ông nói câu đó xong mình thiệt đau xót hối hận. Là tại sao? Tại vì mình mới nghe vợ nói cái mình bắt đầu mình buông ra bao nhiêu lời trách móc, mà mình chưa nghe người kia nói, thì cái mình hiểu như vậy là có một phần. Vậy thì A-la-hán là người giết phiền não. Nghĩa là phiền não căn bản nhất của con người là tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Cái nghĩa thứ hai của A-la-hán là sát tặc. Nghĩa thứ nhất là ứng cúng. Mà người mà ứng, vì sao người đó có thể ứng cúng được? Vì người đó có được sự thanh tịnh tu tập. Ví dụ như cái bình bát mà quý thầy dùng á, quý thầy mỗi người đi tu ai cũng có bình bát hết á. Thì cái chữ bát đó là cũng không phải tiếng Phầy Việt Nam đâu. Tại vì mình ha, tiếng Việt Nam mình bát là chén, tiếng Bắc gọi là cái báp. Nhưng mà thật sự chữ báp mà trong nhà Phật gọi đó, nó không có cái nghĩa đó, mà nó kêu theo tiếng Phạn là bát đa la, dịch nghĩa là ứng lượng khí, là cái dụng cụ đựng thức ăn ứng hợp theo cái sức ăn của mình, cho nên gọi là ứng lượng khí. Khí là cái dụng cụ, khí cụ, khí cụ để mà mình đựng thức ăn ứng hợp theo cái ăn của mình, gọi là ứng lượng. Lượng là số lượng, ứng là ứng hợp. Cho nên một vị A-la-hớn mà tu mà có cái sở tu sở chính thì người đó đủ cái khả năng nhận cái phần cúng dường của người khác, của trời người, cho nên gọi là ứng cúng sát tặc. Người A-la-hán là người làm cho tất cả mọi cái ma phiền não nó khiếp sợ. Cho nên ai tu đối với Phật giáo nguyên thủy đó, Đức Phật là bậc đại A-la-hán. Còn đối với Phật giáo đại thừa đó thì mình tu đến A-la-hán cũng chưa, phải tu nữa cho đến khi mình thành Phật. Thành Phật là thành cái quả vị giác ngộ cao tột. Thì thưa đại chúng là thời của Đức Phật á, các vị tu chứng thánh dễ lắm, gọi là chứng A-la-hán. Tại sao các vị tu dễ vậy mà giờ mình tu không thấy A-la-hán mà thấy A-la-làng không? Bởi vì cái thời đó là thời chánh pháp hưng thịnh. Chánh pháp hưng thịnh là gì? Gọi là thời thiền định kiên cố. Chánh pháp được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Là lúc đó nó không có những cái ngoại duyên. Các thầy vô tu là cái duyên tu nó rất thù thắng. Còn bây giờ mình tu thì cũng có, nhưng mà cái duyên tu của mình nó giảm đi rồi. Ví dụ như mình có internet nè, rảnh là mình đi search, là mình dạo thế giới nè, tin tức chuyện này chuyện kia nó cũng lôi mình rồi. Mà đại chúng để ý mà hễ mình ngồi vô cái bàn mà vô trên mạng mà đi dạo trong cái thế giới internet rồi là quên giờ giấc. Đó rồi điện thoại nè, thấy không? Rồi tin nhắn nè, rồi email nè, thấy không? Rồi bây giờ mình ăn là mình tự nấu nè, cho nên hết món này tới món kia nè. Còn các vị ngày xưa ôm mình bát sáng đi ra khất thực, ai cho gì ăn nấy, về ăn ngày có ăn cử ở trong rừng. Thật sự ra bây giờ mình có muốn cũng không được. Tại vì cái thời của chúng ta là cái thời mà xã hội văn minh, người ta không còn chấp nhận cho mình sống đi vào rừng. Nhất là ở xứ Mỹ này mà sống vậy không được. Hay là nhất là Canada là xứ lạnh là sống kiểu đó không được. Cho nên ít nhiều mình bị chi phối. Còn ngày xưa cái đó nó không có, cho nên người ta dễ đi vào cái định tĩnh, ít bị chi phối. Bây giờ người nào mà tu giỏi cỡ nào tu chứ thế nào ngài cũng phải nghe 2-3 lần cái điện thoại, phải không? Còn các bác rồi bây giờ có muốn niệm Phật đi nữa mà đau quá niệm một thời nghĩ tới 3 thời lận. Cho nên thời chánh pháp là thời thiền định kiên cố, thời tượng pháp là thời na ná nhìn giống giống thôi. Còn thời của mình bây giờ là đấu tranh kiên cố, gọi là mạt pháp. Con người nói nhiều hơn là làm, đấu khẩu gọi là bút chiến nhiều hơn là thực hiện. Cho nên sách vở in rất nhiều nhưng mà sự tu tập ít có. Còn ngày xưa người ta truyền khẩu với nhau, không có viết chữ viết kinh gì hết trơn, và người nào cũng nhiều thời gian để mà ở trong cái sự tu tập. Thưa đại chúng á, vì vậy mà tại sao mỗi năm á phải có cái mùa an cư của chư tăng. Bởi vì một năm 12 tháng mà 9 tháng đi hành đạo thì ít nhất phải có 3 tháng để mà tu tập, để mà gọi là gì, rèn luyện lại, gọi là hung đúc lại, hay là mình chạc pin lại sau 9 tháng mình sử dụng nó. Cho nên mỗi một vị xuất gia là 3 tháng an cư rất cần. Mình đi lại nhiều thì ít nhiều gì bắt buộc phải chi phối. Cái điều đó là sự thật. Nếu mà mình bận rộn trong Phật sự, nhưng mà rồi cái Phật sự đó cũng phải giao tiếp, nói cười, qua lại, vân vân, thì nó cũng làm cho mình giảm đi một phần nào của sự định tĩnh. Cho nên trước hết mình nói tới chữ A-la-hán. Ngày xưa các cụ xưa ổng có cho gọi A-la-hán, phải đọc là A-la-hớn, bởi vì các ngài không muốn người khác tác ý. Những cái chữ mình nói phiên âm đó, đôi khi người khác nghe mà người ta tác ý. Cho nên mình, các vị, các hòa thượng dạy là mình đọc cái chữ đó làm sao để người ta đừng tác ý. Cho nên thay vì A-ra-háp đọc là A-la-hán thì các cụ dạy là đọc A-la-hớn. Và quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe các vị đọc là A-la-hớn. Vậy thì thời của Đức Phật, tất cả chư tăng phần lớn tu tập chứng thánh, thì cái quả thánh mà các vị chứng được đó là A-la-hán. Thì có rất nhiều vị A-la-hán chứ không phải ít. Nhưng mà sau này các vị thanh lọc lại mười mấy vị biểu tượng, cho nên khi nói tới A-la-hán, quý vị nói tới bao nhiêu vị? Thường thường các vị nghe nói bao nhiêu vị A-la-hán? 18 A-la-hán thôi. Nhưng mà thật sự ra đó là chỉ có 16 thôi được chọn. 16 đó có nguồn gốc từ Ấn Độ. Và bắt đầu thì nó có hai cái thuyết. Thì người ta trong 500 vị A-la-hán, người ta chọn ra 16 vị biểu tượng. Rồi sau này á, trước đó chưa có ai vẽ tranh của các vị A-la-hán hết. Mãi đến khi ở bên Trung Hoa có một vị tổ, ngài đã nương vào cái tích của các vị A-la-hán và vẽ ảnh các vị A-la-hán, và trở thành một cái nghệ thuật vẽ tranh các vị A-la-hán và truyền bá sau này. Rồi dần dần về sau, người Trung Hoa mới thêm hai vị A-la-hán nữa cho thành 18 vị. Vậy thì hai vị sau đó là do người sau thêm, chứ còn nguồn gốc nguyên thủy chỉ có 16 vị thôi. Thì người ta thêm hai vị, thì phần lớn là ta thêm hai vị là Hàng Long và Phục Hổ. Có chỗ thì người ta thêm ngài Đạt Ma, ngài Huyền Trang. Có chỗ thì người ta thêm ngài Huyền Trang với cái vị tổ mà tạo ra cái bộ tranh 16 vị La Hán đó, trở thành ra 18 La Hán. Nhưng mà cái vị, hai vị mà phổ thông nhất ở trong 18 vị La Hán của Trung Hoa đó, 16 vị Ấn Độ, hai vị Trung Quốc, đó là Hàng Long và Phục Hổ. Thì câu chuyện của hai vị này thì cũng đơn giản thôi, tức là một vị thì hàng phục được một con rồng, và một vị là hàng phục được con cọp. Cái vị mà hàng phục con rồng á thì sống sau Phật 800 năm. Còn cái vị mà hàng phục được con cọp á là nguyên quán ở Cam Túc, Trung Quốc. Và ngài đã 3 lần phục hổ, 3 lần dẫn hổ về rừng tu. Cho nên sau này người ta vẽ hình của ngài á, người ta có vẽ con cọp kế bên. Vậy thì 18 vị La Hán, nếu nói về cái pháp tu, tại sao hình dáng của các ngài đặc biệt như vậy? Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mỗi người mỗi sắc thái, quý vị đồng ý không? Ngồi đây mỗi người mỗi nét mặt. Có người thì ngồi buồn ngủ, có người thì ngồi hơi, có người thì vui vẻ, có người thì hơi khó chịu. Mỗi người mỗi nét mỗi sắc thái. Như vậy thì quý vị thấy rằng, nếu quý vị có dịp đi nhìn, đi chiêm ngưỡng 18 vị La Hán, là quý vị thấy nét mặt của các ngài không nét nào giống nét nào. Bởi vì đó là biểu tượng cho sắc thái của mỗi con người, cho hạnh nguyện của mỗi người, cho cách tu của mỗi người. Và từ đó giúp chúng ta nhận diện rằng ai cũng là A-la-hán hết, bởi vì người nào cũng đều có cái sự tu tập ở nơi chính mình. Có những vị rất là nghiêm, có những vị rất là hoan hỷ, có những vị rất là chấp, khó tính, và có những vị hề hà, sao cũng được. Thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một sắc thái, mà sắc thái nào cũng mang lại cho một người hành giả nào đó có thể nhìn ngắm mà tu tập. Pháp Hòa ví dụ đại chúng biết rằng á, lịch sử của Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài thành đạo rồi đó, thì ngài đến vườn Lộc Uyển, ngài gặp năm anh em ngài Kiều Trần Như để mà nói bài pháp đầu tiên. Thì ai cũng biết bài pháp đầu tiên tên gì hả? Tứ Diệu Đế, phải không? Nhưng mà bởi vì ngài thuyết cái bài pháp đó, nhưng bây giờ nếu chúng ta nghiệm kỹ lại đó, bài pháp đầu tiên của Đức Phật nói không phải Tứ Diệu Đế, mà chính là cái uy nghi nghiêm định định tĩnh của ngài. Bởi vì trong sử kể nè, trong sử kể á, khi mà ngài đến vườn Lộc Uyển thì năm anh em ngài Kiều Trần Như đã bàn với nhau ở khúc này rồi. Một lát nữa cái ông Cồ Đàm đó tới á, mình đừng có thèm tiếp ổng nghe không. Ổng tu mà ổng bỏ cuộc nửa chừng, ổng không xứng đáng để mình tiếp ổng. Cho nên bàn với nhau là không ai tiếp ổng hết. Nhưng mà quý vị biết rằng khi Đức Phật đi tới, chính cái oai nghi của ngài, cái thái độ của ngài, cái cử chỉ của ngài, cái điềm đạm của ngài, cái trang nghiêm của ngài, tự động khiến cho năm anh em ngài Kiều Trần Như không ai nói ai, đứng dậy. Người thì đi múc nước rửa chân, người thì đi lấy khăn cho ngài lau mặt, người thì đi rót trà cho ngài uống, người thì đi trải chỗ cho ngài ngồi, mà không ai nói ai hết. Vậy thì cái bài pháp đầu tiên Phật đã nói với chúng ta là bài pháp gì? Oai nghi. Mà trong Phật giáo gọi là thân giáo. Mình hướng dẫn con người có ba cách: một là khẩu giáo, hai là thân giáo, ba là ý giáo. Và khi chúng ta nghiệm kỹ thì chúng ta thấy rằng chính cái oai nghi điềm đạm của Đức Phật đã cảm hóa năm anh em ngài Kiều Trần Như. Có bao giờ quý vị nhìn một người nào đó trang nghiêm, tĩnh lặng mà tự nhiên trong tâm mình sanh cái tâm cảm phục? Có không? Người đó chưa nói câu nào với mình, nhưng mà chính cái oai nghi, cái hình tướng của người đó đã làm cho mình có một cái gì đó mình cung kính. Chính người đó đã cho mình bài pháp. Vậy thì bài pháp đầu tiên là thân giáo. Bây giờ á, mình muốn nói con mình. Có nhiều Phật tử biểu thầy phải dạy chỉ cách con nó làm sao, thì Pháp Hòa mới nhớ hồi xưa ông bà mình có cái bài nhắc: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm mẹ nó nói với con tôm con á: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Tôm con nó nghe xong nó chắp tay, nó nói: con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử coi. Đi được không? Tại sao? Tại con tôm mẹ nó cong vòng, làm sao biểu tôm con đi thẳng được, phải không? Cái câu đó ý muốn nói với chúng ta, nhiều khi con mình nó học theo cái cách của mình. Mình sống sao, mình hành xử sao, nó từ nhỏ tới lớn nó gần mình, thì trước sau nó cũng có ít nhiều cái cách của mình. Cho nên nhiều gia đình đó không ăn cà chua. Nhiều khi chồng thích ăn cà chua mà vợ không thích ăn cà chua, vợ không bao giờ nấu món gì có cà chua. Dần dần rồi ông chồng cũng không ăn món cà chua, rồi sanh con ra nó cũng không cà chua, nó chỉ cà pháo thôi. Cà rem, cà ri gì thôi, chứ còn đặc biệt trong nhà không có cà chua. Mà tự nhiên có một món cà ai cũng thích, đó là cà thẻ. Và không có một ai mà mở lớp dạy cà thẻ, mà đứa nào lớn lên nó cũng biết cà thẻ hết. Thì thưa đại chúng, trở lại cái hình sắc của các vị La Hán là biểu tượng cho chúng ta, nhắc nhở mình rằng trong những người xung quanh mình đây, mỗi người có một sắc thái, mỗi người có một cái nét, mà chúng ta nét nào cũng đều là những nét biểu lộ cái hạnh mà chúng ta có thể tu tập. Cho nên quý vị nhìn các vị La Hán, thí dụ như cái vị, có một vị La Hán tên là Trầm Tư La Hán. Thật sự tên của ngài không phải Trầm Tư, Ngài có cái tên riêng của Ngài, nhưng mà bởi vì cái hạnh của Ngài là điềm đạm suy tư, cho nên mình gọi Ngài là Trầm Tư La Hán. Quý vị nào có dịp mà đọc hay là đi đến những ngôi chùa mà có 18 bức La Hán, người ta có ghi chú rõ ràng lắm. Vị này tên Nguyên Thủy là tên gì, và do cái hạnh tu mà được cái tên gọi. Ví dụ một vị La Hán ngồi trên con nai thì gọi là Tọa Lộc La Hán. Vị La Hán phạch cái ngực ra, ở giữa có ông Phật gọi là Khai Tâm La Hán. Vị La Hán ngồi đưa tay vậy gọi là Trầm Tư La Hán. Vị La Hán ngồi trên con voi gọi là Kỵ Tượng La Hán. Vị La Hán cầm cái tháp là Ca Tháp La Hán. Vị La Hán ôm bình bát gọi là Trì Bát La Hán. Vị La Hán đưa tay lên cười với con sư tử gọi là Tiếu Sư La Hán. Vậy thì mỗi người có một cái hạnh, cũng như Đức Quan Âm. Ngài đi ngoài biển, Ngài cứu chúng sanh ở ngoài biển, cho gọi là Nam Hải Quan Âm. Chứ thật ra Ngài là Quan Âm thôi, nhưng mà bởi vì tùy theo cái hạnh đó mà người ta gọi đặc biệt cho Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm mà thường hay bố thí cho những người muốn cầu con, cho nên vẽ hình Đức Quan Âm ẵm đứa con. Cái đó gọi là gì? Tống Tử Quan Âm. Đức Quan Âm cầm bình thuốc cho người nào có bệnh tật muốn xin thuốc trị bệnh, gọi là Thí Dược Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cái giỏ cá gọi là Ngư Lam Quan Âm. Đức Quan Âm đứng trên đầu con rồng gọi là Long Đầu Quan Âm. Đức Quan Âm mặc chiếc áo liên hoa gọi là Liên Hoa Y Quan Âm, vân vân. Đều là Ngài thôi, nhưng mà ở một cái đặc biệt, một cái trường hợp nào đó, sự gia hộ, sự gia trì của Ngài trong một trường hợp nào đó, và từ đó người ta đặt cho Ngài một cái biệt hiệu về cái hạnh tu của Ngài. Và thưa đại chúng, khi nói tới Quan Âm là người Việt Nam mình và người Trung Hoa đều tưởng tượng ra là một người nữ, nhưng mà thật sự Đức Quan Âm không phải người nữ. Ngài là một thái tử, một người nam. Nhưng mà bởi vì cái hạnh tu của Ngài là hạnh từ bi, cho nên văn hóa Á Đông mình đó, nói tới từ bi, nói tới tình thương là phải nói tới hình ảnh của một người mẹ, một người nữ. Cho nên người Trung Hoa và người Việt Nam đã phát họa hình Đức Quan Âm bằng thân tướng của người nữ. Chứ còn quý vị đi qua Tây Tạng, qua các nước khác là quý vị sẽ hết hồn, nói sao Quan Âm này vẽ trật. Bởi vì mình nghĩ là Quan Âm mình là nữ mà tại sao Quan Âm này là nam. Nhưng mà thật sự Quan Âm của mình là do mình, người Trung Hoa và người Việt Nam lấy cái hạnh từ bi biểu tượng qua người nữ mới vẽ người nữ, chứ thật Đức Quan Âm không phải tướng nữ. Ngài là con của một vị thái, Ngài là thái tử của một vị vua mà. Cho nên người ta vẽ cái hình của Ngài Quan Âm là vẽ cái tướng nữ là do Trung Hoa và Việt Nam thôi. Rồi bây giờ mình gọi là Quán Âm là tại vì thời nhà Đường có một ông vua tên là Lý Thế Dân. Ông là người khai sáng ra triều đại nhà Đường. Ông còn được gọi là Lý cái vị mà khai sáng nhà Đường đó. Cho nên cái tên của ông là Lý Thế Dân, có chữ Thế, nó trùng với chữ Quán Thế Âm. Cho nên nhân gian thời đó không được gọi là Quán Thế Âm, bởi vì kêu chữ Thế là trùng với cái chữ Thế của chữ Thế Dân. Người Hoa và người Việt Nam mình gọi là Phạm Húy, cho nên bỏ chữ Thế đi, gọi là Quán Âm thôi. Rồi bây giờ mình cũng ảnh hưởng cái cách gọi đó, gọi là Đức Quán Âm. Chứ thật ra tên đầy đủ của Ngài là Quán Thế Âm, chứ không phải là Quán Âm. Nhưng mà bởi vì nó xảy ra câu chuyện là bởi Phạm Húy phạm vào cái chữ của Lý Thế Dân. Trong Kinh Kim Cang mà in ở Việt Nam mình á, cái thời chú Nguyễn đó, có một số chữ cũng phải đổi đó, bởi vì nó phạm Húy của hoàng tộc. Có những chữ trong đó phải đọc trại đi để mà không có phạm Húy. thì cái vị La Hán mà Hàng Long Phục Hổ là hai vị được thêm vào trong cái bộ tranh 18 vị. Rồi nãy giờ Pháp Hòa nói về cái hình tướng, tại sao hình thái của các vị nó lạ như vậy. Và đại chúng nhớ là đó là nhắc nhở cho chúng ta mỗi người một hạnh tu, mỗi người một sắc thái. Còn riêng hai ngài Hàng Long, có ai thấy được rồng không? Con rồng cũng là truyền thuyết chứ có ai thấy được nó đâu, phải không? Vậy phải con rồng thì nó ở đâu? Nó trên trời. Mà con hổ thì nó ở đâu? Ở dưới đất. Vậy thì thưa đại chúng, hai cái con vật đó biểu tượng, mà con nào nó cũng mạnh và con nào nó cũng có cái sức uy dũng của nó. Mình cũng vậy. Nếu có những lúc mình bò bay trên cao như rồng, mà có những lúc mình bò dưới đất như rắn vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình hay nói rừng nào cọp nấy, có không? Mình hay nói rừng nào cọp nấy. Giống như bữa nay mình tới rừng này là mình không phải là cọp. Mình là gì? Mình là rồng thôi, lượn vòng vòng chơi vậy đó. Hổ nhà này là ai? Ông Tuấn. Cô Mai. Quý vị hiểu ý không? Khi mình nói tới con cọp thì thường nhân gian mình nói rừng nào cọp nấy, nghĩa là ở đâu cũng có những người. Thí dụ về nhà mình là cọp nhà mình. Nhưng mà khi mình đi tới nhà người khác, mình không là cọp, mình là rồng, là thượng khách. Nghĩa là mình là người khách thôi, mình vãng lai, chứ không mình không có điều hành được khu rừng đó. Vậy thì quý vị thấy hai cái ý niệm Hàng Long Phục Hổ chưa? Mình ở về chỗ của mình là cọp của rừng mình. Nhưng mình đến rừng người khác thì mình là con rồng bay lượn, tượng trưng cho khách. Còn ở đó ta làm chủ, ta là chủ, người ta là cọp. Mình đừng có tới rừng ta mình dành mình làm cọp. Mà mình tới rừng người ta mình làm cọp thì sao? À, người ta nói mình không biết. Nói anh đó cái gì cũng biết, con cái không biết điều. Con rồng nó bay cao, con cọp nó đi dưới đất. Nhưng mà cái dáng con cọp đi hay là dáng con sư tử đi, một bước đi của con sư tử làm cho muôn thú khác nó khiếp vía. Cho nên trong nhà Phật á, hay lấy những con vật như là voi, như là sư tử để biểu tượng cho chánh pháp, cho đại thừa. Bởi vì cái tiếng con cọp nó rú, con sư tử nó rống lên thì muôn thú khác phải khiếp vía. Cái pháp âm mà vang lên thì tất cả ma lực phải tiêu tan. Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó tà pháp không thể có mặt. Một người Phật tử mà thấm nhập được chánh pháp thì tà pháp không thể xen lẫn vào được. Ví dụ như mình đã hiểu chánh pháp là gì? Nhân quả, phước tội. Con người sống ở hai mặt, một là tội, hai là phước. Thế thì bây giờ mình, nếu mình tạo phước thì mình sống bằng cái phước, thì không có cớ gì mình phải sợ chụp hình ba người. Tại sao sợ chụp hình ba người mà trong khi đó Tây Phương Tam Thánh đứng cũng ba vị, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, quy y cũng Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Đi ra chợ mua ba ông đa phước, đa thọ, đa lộc, kêu là phước lộc thọ về để nhà, mà chụp hình không chịu chụp ba. Hỏi chụp ba xui. Hỏi xui sao nói không được. Mà nếu xui đi nữa là gì? Xui chèo mát mái, ăn thua mình nghỉ thôi mà. Thí dụ ta nói năm nay bị sao kế đô. Tốt. Kế là đếm, đô là tiền. Kế đô là sao đếm tiền. Tại tôi tuổi Mậu Tuất. Ê, Mậu là Mậu Xỉn, Mậu Lưới. Chữ Mậu là thịnh Mậu, là tốt. Cho nên tâm mình nghĩ tốt là nó tốt, tâm mình nghĩ nó dở là nó dở. Ví dụ quý vị lấy cái xi măng đó, quý vị lấy khúc gỗ đó, quý vị đục đẽo xong quý vị để lên bàn thờ, quý vị kêu ông Phật, tưởng là ông Phật á. Nhưng mà trước khi nó là Phật, nó là gì? Khúc gỗ. Nhưng mà nhờ đục đẽo ra ông Phật. Thật ra mình nói nó Phật là nó Phật, mình nói cái gì là ra đấy. Cho nên dù con của mình ở nhà coi, mình cứ khen nó nhiều hơn là mình chê là nó sẽ tốt. Còn mình cứ chê nó hoài là nó bị, hằng ngày nó bị mình đẻo. Thí dụ mình nói con đó, rất là ngoan, đẻo nó một khúc, chặt nó một khúc, nó sẽ ngoan theo cái tư tưởng ngoan của mình. Còn nếu mình nói mày á, ăn là hạ báo đời, mỗi lần mình nói như vậy là mình gieo vô trong đầu nó như một, nó là một khúc gỗ mà mình hãy đục nó méo mó thì nó ra cái tượng méo mó. Mình đục nó ngay thẳng là nó ra ngay thẳng. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo. Đấy, chiều nay tự nhiên xếp ấp vậy cái thành ra đạo tràng pháp hội. Rồi nếu mà tuần sau mà quý vị tổ chức là sinh nhật party là chỗ này khác à. Thì ta cái tâm mình muốn sao là cảnh nó ra ra vậy. Mình muốn trang trí sao ra vậy. Cái mặt của mình á, người ta cũng có một cây son, một cây phấn vậy mà không có người nào vẽ mặt giống nhau hết. Vậy thì quý vị thấy mỗi người là La Hán chứ gì nữa. Cũng cây son đó, cũng cái cây vẽ đó mà không cô nào vẽ mặt giống nhau hết. Người đậm, người lợt, người xương xương, người hồng hồng, người trắng trắng. Cho nên cuộc sống chúng ta đa dạng. Mà khi chúng ta thấy đa dạng là gì? Là chúng ta thấy bằng tinh thần của La Hán, là người có thể ứng hợp mọi thời cuộc để sống, vượt thoát tất cả mọi phiền não khổ đau là La Hán. Và hàng long phục hổ là để nhắc nhở cho chúng ta rằng đến đâu mình cũng là rồng, mà ở đâu mình cũng là cọp. Mình về nhà mình mà là cọp, mình tới nhà ta là mình là rồng. Thế thì mình đâu có gì khổ đâu. Mình đâu có gì khổ, tại vì mình tới đâu mình cũng đều là những con vật hùng dũng. Cho nên ở trong 18 vị La Hán đó, người ta để 2 vị cuối cùng. Vì cái ý, cái lịch sử thì 2 vị này là hàng phục con rồng và hàng phục con cọp. Chữ hàng phục là gì? Hai câu là hàng long phục hổ, ráp lại là hàng phục. Mà cái tâm của mình đôi khi nó dữ như cọp, mà có lúc mà nó bay cao như rồng vậy. Phải hàng nó, phải phục nó. Mà hàng phục được hai con vật đó thì mình đi tới đâu mình là cọp. Mà ta nói cọp này cọp giấy, cọp này cọp tu. Còn nếu mà mình cọp thiệt thì ta nói chằn như cọp, dữ như cọp. Cho nên quý vị thấy không, hiền ta cũng khen cọp giấy, khen cọp mà cọp giấy. Còn dữ ta nói cọp này cọp chằn. Đó thì qua cái ý nghĩa, mình nhìn vào những hình tướng, sắc tướng của các vị A-la-hán để mình tập tu. Bồ Tát nào đều cũng có những cái hình ảnh để mình tu hết. Đức Quan Âm, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Địa Tạng vân vân. Các ngài từ cái y áo của các ngài, biểu tượng của các ngài cầm trên tay, những cái bắt ấn của các ngài đều biểu tượng cho sự tu hành hết, đều biểu tượng nhắc nhở mình ứng dụng trong cuộc sống hết. Đặc biệt là các vị A-la-hán mà các vị tổ Trung Hoa đã phát họa ra 18 bức ảnh đó để trang trí hay là để gọi là thờ ở trong chùa, đều là biểu tượng một sự nhắc nhở chúng ta. Nếu chúng ta có đủ chánh niệm, đi đến đâu mình cũng ghi nhận đều là A-la-hán hết. Có nhiều người nói chuyện với mình đó, không có giận, nhưng mà cái cách nói của họ mình nghe như họ đang gây lộn vậy đó. Thì mình đừng có buồn, họ nói đây cũng là hán đó. La Hán này là cái biểu tượng. Rồi cái người kia lúc nào cũng hiền lành, cũng La Hán đó. Có những vị La Hán đến với mình là mỗi câu nói, mỗi hành động đều luôn luôn khai mở cho mình. Đó là La Hán khai tâm. Có một La Hán tên là La Hán Khoái Nhĩ. Vì hạnh tu của Ngài là luôn luôn lắng nghe, cho nên người ta vẽ cái hình của Ngài á, Ngài đưa cái giấy tai vô trong cái lỗ tai Ngài, Ngài giấy mà cái biểu lộ cái nét mặt của Ngài là khoái đó. Khoái là thích đó. Khoái nhỉ. Chữ khoái là mình quấy vô lỗ tai mình. Thì hồi nãy Pháp Hòa bước vô thì Pháp Hòa thấy hai cái bức tượng, mà hai cái bức tượng rất là đẹp á. Hai bức tượng rất đẹp. Không biết đại chúng nãy bước vô có ai để ý không? Chắc không để ý đâu phải không? Hồi nãy Pháp Hòa xe quẹo vô, Pháp Hòa thấy hai bên để hai vị. Cho nên nói thôi thì chiều nay thiệt là bước vô là cái đầu mình nó rỗng biết nói gì. Thì Pháp Hòa thấy hai bức tượng đó thì thôi Pháp Hòa nghĩ rằng có lẽ cũng nên nhắc thêm về cái ý nghĩa ứng dụng trong cái hình ảnh của các vị A-la-hán để cho đại chúng khi chúng ta về chùa, chúng ta thấy những hình ảnh của Phật Bồ-Tát thì chúng ta biết rằng những hình ảnh đó không phải là không có cái duyên cớ, mà đều có cái duyên cớ hướng dẫn cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta trong sự tu hành. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai hình ảnh của con rồng và con cọp qua hai vị A-la-hán hàng phục. Hàng phục là làm sao mình điều hành nó, mình khắc phục nó, mà mình khắc phục nó nghe lời mình để đưa đến cái chỗ an lạc. Cũng giống như một người tu, mình tu là mình như một người chăn trâu, cái tâm mình là một con trâu luôn luôn chạy nhảy, và mình là một chú mục đồng phải rõ về con trâu của mình. Hễ con trâu đó mà nó sắp sửa đứng dậy, nó qua cái mảnh vườn của người khác thì mình lại kéo con trâu trở về. Đến khi nào con trâu mình nó thần phục mình, nó thuần phục mình, nó chịu nghe lời mình, chừng đó mình mới được rảnh rỗi ngồi thổi sáo ăn bắp. Còn khi con trâu mình nó còn chạy nhảy, nghĩa là tâm mình nó chưa có định, thì chúng ta còn phải chăn tâm mình mỗi ngày mỗi khắc. Cho thưa đại chúng, hình ảnh ở trong chùa đó, con trâu là tượng trưng cho tâm, chú mục đồng là tượng trưng cho mỗi hành giả chúng ta. Mà con trâu mình đó, nó đen thùi à, nghĩa là cái tâm mình nó còn mờ mịt lắm. Mình phải tu tập như thế nào để con trâu mình mỗi ngày nó trắng, từ đầu trắng dần, cho đến khi nào con trâu mình hoàn toàn trắng. Thì cái tâm của mình đó, nghe pháp tập tu mỗi ngày sáng rang chút, sáng rang chút. Quý vị thấy không? Mình không nghe thì không biết, mà không biết thì không thể ứng dụng trong cuộc sống, mà càng ứng dụng mình càng thấy tuyệt vời, và càng ứng dụng mình càng thấy cái điều hay ở trong đó, mà khi càng thấy hay mình càng thích học. Cho nên hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Và mình tu là một hành giả phục tâm thì chúng ta cũng thế. Mình tu như thế nào để mình hàng phục con rồng, con cọp ở trong chúng ta. Mình có đôi lúc mình cũng muốn bay như con rồng, có đôi lúc mình cũng tợn như con cọp. Nhưng mà cọp hay rồng, nếu hàng phục được nó đều là những con hộ trì Phật Pháp hết. Cho nên chùa nào, hồi xưa chùa vẽ rồng, vẽ cọp khắp hết trơn. Còn rồng mà quấn trên những cây cột, rồng bay ở trên mấy cái nóc nhà, phải không? Nhưng mà nếu mình không có hàng phục nó thì nó là một con độc long. Còn nếu mình hàng phục được nó là con rồng hộ pháp. Cọp cũng vậy, mình thần phục được nó thì nó là con cọp hộ trì cho mình tu hành. Cho nên trong chúng ta ai cũng có hai năng lực của rồng, của cọp, mà ráng làm sao hàng phục nó để nó luôn luôn bên mình. Lúc cần bay, bay như rồng, lúc cần oai, oai như cọp. Nhưng mà cho dù mình là cọp, vẫn biết cọp có chỗ, có nơi. Về rừng của mình là cọp, đến nhà người khác, mình là rồng. Thôi chúc đại chúng rồng cọp đầy đủ. Rồi, có ai có thắc mắc gì không? Hay là trễ rồi?
thầy. Con xin dạ thầy.
À chú nói đi.
Quỳnh Mai.
Dạ, Quỳnh Mai nãy giờ ngồi đây cũng nhìn không thấy mặt thầy mà. Thì cái hoa này con thì nhìn không thấy thầy. Quỳnh Mai có hoa hay không hoa thì cũng nhìn không thấy mặt thầy. Nhưng mà nghe thầy nói hay quá, Quỳnh Mai nói với thầy nói nữa. Riêng con đó thì thưa thầy, thầy đến đây để cầu an cho mẹ của con. Thì con thấy cái bệnh của mẹ con, cũng như con thấy rất là nhiều người trong này, đó là cái bệnh lo lắng. Ngày hôm qua con vui quá, con lỡ miệng. Thật ra là hồi nào giờ có chuyện gì vui buồn gì ở nhà đều giấu bà hết. Bởi vì nói bà mà biết á, bà rất là lo lắng. Có khách đến hay là có chuyện gì bà lo, bà không ngủ được hay bất cứ chuyện gì, thì cái bệnh lo lắng rất là trầm trọng. Và con xin thầy, nhờ thầy giảng giải để có quy lực của thầy cũng như những lời hướng dẫn của thầy có thể giúp cho mẹ con được bớt được đi cái bệnh lo lắng để mà vui sống trong cái cảnh an nhàn với con cháu.
Nhờ chú nhờ Pháp Hòa nói cho bà đừng lo mà em đang lo. Em đang lo chừng nào mới được nghỉ. Thưa thầy, chúng lo là một cái điều mà một cái bản chất ai cũng có. Không có người nào không lo, mà thiệt sự sống không lo sao được. Nếu mình nói là mình sống không lo là không đúng. Bởi vì Phật cũng có nói trong kinh á, chúng ta cũng phải có những cái lo, hay là nói một cách khác là cái sợ. Lo là phải sợ, sợ mới lo. Ví dụ mình sợ thất lễ cho nên mình lo, lo này lo kia cho nó đủ. Cho nên hễ nói tới lo là phải có chữ sợ nó đi theo. Cho nên hay nói là lo sợ. Nhưng mà thường á, sợ là cái nhân mà lo là cái hành động của cái sợ. Ví dụ như mình sợ ăn không đủ cho nên lo nấu cho nhiều. Mình sợ trời lạnh cho nên lo mua đủ đồ ấm. Cho nên sợ nó đi tới lo. Và con người của chúng ta không thể nào không sợ và không lo. Nhưng mà cái mà Phật nhắc á, là sợ cái cần sợ, lo cái cần lo. Ví dụ mình sợ bệnh cho nên mình ăn uống cho điều độ. Mình sợ bệnh cho nên mình phải giữ thân thể cho tốt. Mình sợ tội cho nên lo không dám làm tội. Thí dụ mình sợ tội không dám làm phạm những cái gì tội. Cho nên có thí dụ mình sợ phạm pháp cho nên không dám làm chuyện phạm pháp. Mình sợ bị bắt cho nên không dám ăn cắp. Ví dụ vậy đó. Cho nên sợ cái này, lo cái diện gì, sợ cái này thì nó sẽ dẫn mình có những, cho nên có những cái lo rất là tức tốt. Ví dụ như là mình sợ tội thì đâu có dám làm việc phạm pháp đâu. Cho nên ở đây chúng ta không phải là những người không lo không sợ, nhưng mà chúng ta phải lo cái gì nó cần thiết, nó chính đáng. Pháp Hòa ví dụ giờ bà cụ á, năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Bây giờ có những cái bà lo nhưng mà bà không làm gì được hết á. Thì cái mà bà có thể lo, thí dụ bà lo là ngày mai không biết khách tới đủ ăn không, thì bà chỉ cần nhắc thôi. Nói ngày mai sợ đông nha, các con nớ nấu cho đủ. Phán một câu đó giống như là mình ra lệnh vậy đó. Rồi xong rồi là khỏe rồi đó, tôi giao hết chuyện đó cho con tôi được đó. Thì bà cứ tiếp tục bà nghỉ ngơi, mọi việc có người lo. Người lớn cũng có cái lo của người lớn, nhưng mà có những cái lo mình nói thôi không cần làm. Bây giờ bà là lên chức lớn rồi, là giám đốc. Giám đốc là đốc người ta làm. Cho nên bà đừng có lo nhiều, mà bà chỉ lo những, nếu bà có lo là những việc gì bà lo rồi xong bà nói ra, bà đừng có để trong lòng, bà nói ra để cho các vị nghe biết bà đang lo việc gì mà thực hiện cái lo của bà. Và bà yên tâm rằng khi bà nói ra là sẽ có người thực hiện, đủ rồi. Bà đừng có ôm cái lo đó trong lòng rồi bà mất ngủ, rồi bà mất ngủ xong rồi người khác lo lại bà. Cho nên bà lo nhưng mà bà không biết cách lo thì mình bị lo, bị người khác lo lại mình. Ví dụ Pháp Hòa đi giảng á, thường ở nhà mà bệnh đó là Pháp Hòa ít có uống thuốc lắm, đa phần là trị bằng nước chanh, nước gừng, xong hay là cái gì đó mà ít uống thuốc. Để chi? Để khi đi giảng mình cần hết bệnh, lỡ cảm uống thuốc cảm là sẽ hết rất là mau. Bởi vì cơ thể mình nó không có làm quen với thuốc, khi mình uống vô là nó có tác dụng lớn. Còn hở chút uống thuốc thì riết cái cơ thể mình nó quen. Và những lúc mình rất là cần hết bệnh thì nó lại không hết. Cho nên cũng lo chứ, đi giảng cũng lo chứ, lo bệnh. Mà chính lo bệnh cho nên rồi phải thủ. Trong vỏ Pháp Hòa lúc nào cũng có đồng xu cạo gió, chai dầu. Mà hễ chai dầu mà đang xài mà gặp ai cần là mình cho. Nhưng mà Pháp Hòa không có lo, là tại vì Pháp Hòa có cách lỡ mình bệnh, mình cạo gió vẫn được như thường mà không cần dầu, dùng nước nóng. Pháp Hòa cạo gió phi trường ngoài vậy. Nhiều khi đi ngoài đường, ngoài ngồi ngoài phi trường là trúng gió bất tử. Vậy là đi vô trong nhà vệ sinh lấy nước ấm thoa lên trên người mình là có cái gì cạo là cũng hết bệnh. Chứ cũng lo, mà lo mà thủ trong vỏ và thuốc cảm có, thuốc tiêu hóa có, nhưng mà khi nào cần thì dùng. Thì ở đây á, ngồi đây mà người nào nói không lo là không đúng á. Hỏi thầy tu có lo không? Dạ lo gấp 10 quý vị. Ở nhà quý vị, cái nhà mình giỏi lắm 2-3 ngàn square feet, tiền điện nước nhiêu đó thôi. Cái chùa là 10 ngàn square feet là quý vị biết tiền điện nó lên nhiêu. Em cũng lo bill vậy. Em bill điện, bill nước, đủ bill hết chứ. Đó, thầy không lo. Em không lo, ai lo? Mình có lo. Nhưng mà ví dụ như cuối tháng mới lo bill, còn đầu tháng lo chuyện khác. Cho nên ngày nào cũng có chuyện lo. Để quý vị biết không, đi giảng mình biết là trong cái thời gian mình đi là 5 buổi, 7 buổi gì đó, thì cũng phải chuẩn bị trong đầu mình một cái đề tài gì đó cho cái chỗ đó. Cho nên mình sống là, con người còn sống là đều có cái lo. Nhưng biết lo, lo lúc nào, lo như thế nào, sắp xếp cái đo đó, thì tự nhiên cái lo đó là cái lo chính đáng, chứ không có gì quá đáng. Còn các cụ già thì các bác có lo gì nói ra cho con cháu biết, để rồi con cháu làm theo cái lo của quý bác, chứ đừng lo mà để trong lòng rồi cũng không lo được gì, chỉ lo trong lòng vậy thôi. Rồi mình mang bệnh thì người khác không thể biết mình muốn cái gì, rồi lại phải lo chăm sóc cho mình nữa. Cho nên mình nhớ là mình sợ con cái cực. Có nhiều bác á, sợ con cái cực rồi cứ buồn rầu đủ thứ, bệnh càng tăng thì càng con cái lại càng cực. Mà mình không có hiểu điều đó. Cho nên nhiều lúc á, mình muốn vậy mà không biết cách thì cái làm cho sự việc nó tệ hơn. Thì thôi thì không lo là không đúng, có lo, nhưng mà lo cái gì nó cần thiết để lo thôi. Còn như các bác thì lo những việc cần lo là gì biết không? Lo niệm Phật, lo mình không đủ thời gian niệm Phật, lo mình tu muộn cho nên tu gấp. Đừng giờ ví dụ như con nó làm gì xung quanh mình đừng bận tâm. Ở nhà mà có, hồi xưa có một bà cụ á, bà có 2 người con, người bán dép, người bán dù. Mà hễ bữa nào trời mưa á, bà cũng ngồi bà buồn. Bà nói trời ơi, bữa nay mà mưa là thằng bán dép nó ế, mà bà quên là thằng bán dù nó đắt. Rồi cái bữa nào mà trời nắng á, cái bà lo và nói trời ơi, bữa nay thằng bán dù nó ế, mà bà quên chuyện là thằng bán dép nó đắt. Cho nên mưa cũng được mà nắng cũng được, ngày nào cũng có việc để mà ứng dụng hết. Cho nên thôi quý bác đừng có lo. Nói câu chuyện vui, nói là ở đời có 2 chuyện mình phải lo. Một là bệnh, 2 là khỏe. không? Nếu mà khỏe rồi có chuyện gì để nói. Nếu mình bệnh thì có hai chuyện để lo. Một là hết, hai là chết. Hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Mà nếu mình chết thì có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Mà nếu lên thiên đường rồi đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mà nếu mình mà xuống địa ngục á, mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Rồi lúc đó mình bận rộn để bắt tay mỗi người, không còn thời giờ để lo. Ý muốn nói là mình đừng có lo mình lên trển. Có nhiều việc. Ý là cái câu chuyện người ta kể vui là mình chắc gì mình lên trển mình lo. Có một câu hỏi nè. Thưa thầy Pháp Hòa, sống là động, động sẽ bất an, vậy nên phải tu thiền. Tu cũng làm thiện. Thưa thầy, ta có nên làm chuyện thiện với chính mình trước, kế đến người gần nhất, người xung quanh ta, sau mới ra ngoài xã hội phải không thưa thầy? Kính chúc thầy khỏe mạnh, đem lại nhiều lợi lạc cho đời. Chúc thầy thượng lộ bình an. Cảm ơn đạo hữu, chúc đạo hữu hạ lộ an bình. Đúng rồi. Thiền định. Thiền á, như hôm bữa Pháp Hòa có nói với đại chúng đó, thiền là một pháp tu. Khi mà chúng ta có đủ cái định tĩnh, là thiền là có khả năng sống với hiện tại để nhận diện những gì đang xảy ra, gọi là tu thiền. Thiền là vậy thôi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa uống ly nước này, nóng Pháp Hòa biết nóng. Ví dụ mình cầm cái ly nước lên này, lên thì khi ly nước nóng là mình có chánh niệm nóng rồi phải không? Thì kế đến á, cái hành động kế đến là để biểu lộ ly nước này nóng, mà để giúp cho mình uống được ly nước nóng này mình phải làm gì? Mình phải thổi. Như vậy thì chánh niệm nó đi từng bước như vậy đó, cầm ly nước lên biết nóng. Mà muốn uống quá, nếu mà uống đại là mất chánh niệm, phỏng miệng, cho nên thổi. Thổi không có hết nóng nhưng mà nó nguội nguội cho phía trên vậy, uống miệng. Chánh niệm là vậy đó. Mình thấy cái việc đó rồi chánh niệm nó đưa nó soi sâu hơn, mình phải làm gì? Phóng vào ví dụ như ông chồng đi làm về, bước vô cửa, bước vô bếp, đói bụng quá dở nồi cơm, hết cơm mà cái hoặc là còn miếng cơm mình bới mình ăn. Mình xúc cơm đó mình ăn xong thì cái chánh niệm nói cho mình biết hết cơm. Nếu mà mình đóng cái nồi cơm đó lại rồi mình đi lên lầu mình ngủ, mình coi tivi, mặn lát vợ về là bắt đầu chuyện thiền này nó sẽ có chuyện đó. Chánh niệm nó nói là hết cơm, thì chánh niệm kế tiếp là giúp cho vợ nấu nồi cơm, một lát nữa vợ về chỉ nấu ăn mà cơm chín. Thành thử người có chánh niệm á, là mình sống mọi việc là động chứ gì đó. Nấu cơm là động nè, vo gạo là động, nhưng mà động trong tịnh. Mình thiền làm, thiền không có nghĩa là mình ở yên chỗ. Thiền là mình nhận diện mọi thứ. Dù là mình có làm việc nhưng mà cái việc làm của mình rất rõ là mình đang làm cái gì. Cho nên thấy nó động, nhưng mà trong động đó nó tràn đầy cái tịnh. Pháp Hòa ví dụ, mình tụng kinh mình lấy mỏ nè, thỉnh nè, động không? Động. Nhưng mà cái tiếng động của cái mỏ sẽ làm cho mọi cái mỏ khác im lặng hướng về một thời kinh. Cho nên một cái mỏ trên này mà thống lý các mỏ khác. Thì cái mỏ này nghe nó động, mà trong động này nó lại hướng cho người ta tỉnh. Ví dụ đại chúng ồn quá, đem cái chuông ra thỉnh bon. Bon là động, nhưng mà động này sẽ đưa người về nguồn tịnh. Rồi bây giờ, thí dụ bây giờ đại chúng ngồi đây nói chuyện, mà Pháp Hòa cất cái microphone và nói lên cái tự nhiên mọi người khác im. Pháp Hòa cũng động, nhưng mà cái động này, trong cái động mà nó có tịnh. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta cứ có thể chúng ta đang động, nhưng mà chúng ta rất biết cái động này là để làm gì. Có một hôm Đức Phật ngồi nói pháp, thì có một anh thợ săn anh đi tới, Đức Phật thấy con nai nó ngồi kế bên đó, mà Đức Phật biết rằng con nai này sẽ bị cái mũi tên đó. Cho nên Ngài mới lấy cái tay Ngài đánh con nai thật mạnh, cho con nai nó sợ nó chạy đi. Thì cái hành động lúc đó không ai biết mà nghĩ rằng tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại có cái hành động kỳ lạ như vậy. Thì mấy phút sau anh thợ săn anh tới, thì lúc đó mọi người vỡ lẽ là Đức Phật động để cứu con nai. Quý vị hiểu ý và nói nếu mà mình đi phi trường á, mà lẽ ra là thầy tu là thường phải đi từ tốn, mà giờ trễ máy bay rồi mà từ tốn lát tốn tiền, nó cũng từ tốn mà lát cũng tốn tiền. Cho nên bây giờ làm gì? Săn áo lên, co chân mà chạy cho kịp. Động không? Động. Nhưng mà có thiền không? Thiền. Biết rằng tại sao tôi chạy, vì tôi đã trễ máy bay. Nhưng mà nếu mà mình vẫn đi từ tốn, nói không, tôi phải thiền. Một lát thiền nó mất chữ H, nó còn tốn mà tốn tiền. Hồi nãy thì từ tốn, rồi lát tới cổng bị trễ chuyến bay, tốn tiền, tốn thời gian, mà mất cái việc mà chúng ta cần làm. Cho nên thiền là đủ năng lực, đủ để thấy mình cần làm gì. Người có đủ định, dù họ động vẫn họ vẫn tịnh. Có một cái anh đó, anh vô chùa anh hỏi bạch hòa thượng, vô minh là gì? Con thấy trong Phẩm Phổ Môn nói có người đi tìm châu báu, gặp la sát, vào vào trong cái chỗ mà la sát rồi hung dữ. Bạch hòa thượng, la sát dạ xoa là gì? Hòa thượng nói ngu mà cũng hỏi. Mặt ông đỏ phừng lên. Hòa thượng say qua hỏi, bây giờ ông thấy la sát dạ xoa chưa? Tỉnh liền. Thì khi mà hồi nãy mới câu ngu mà cũng hỏi đó, mặt ông đỏ rần, thì hòa thượng hỏi, ông đã biết dạ xoa chưa? Lúc đó ông bừng tỉnh ra, dịu xuống liền. Cho nên dạ xoa với Phật với Bồ Tát cách nhau một sợi tóc thôi. Cho nên thiền á là khả năng định tĩnh để mình biết mình cần làm gì, dù việc làm đó phải động, nhưng cái động của mình tràn đầy chánh niệm. Đó là nói về thiền. Còn nói về vấn đề làm thiện, đúng như vậy. Trước khi mình làm thiện cho ai, mình làm thiện chính mình. Bây giờ mình nói là mình thương mọi người xung quanh, nhưng mà mình nhìn kỹ lại coi mình có thương mình. Nếu mình thương mình là mình phải giảm thuốc lá để cái lá phổi mình nó được khỏe chứ. Mình thương mình là mình phải bớt rượu để cái lá gan mình nó tốt chứ. Cho nên ngày nào mình còn đem độc tố vô cơ thể mình thì ngày đó mình chưa biết thương. Đó là căn bản nhất. Cho nên mình thương chúng sanh, chúng sanh ở ngoài này chưa, chúng sanh bên trong này nè. Cái bộ đồ lòng của mình là một chúng sanh cần thiết để mình chăm sóc đó. Mà mình thiếu chăm sóc cho chúng sanh này, một ngày nào nó biểu tình đó, thì chừng đó không có chúng sanh nào mình độ được nữa hết. Cho nên đó, Đức Phật nói trong kinh đó, độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào mình, thì mình độ tự thân mình không có gì phải tính. Phiền não vừa khởi lên là một chúng sanh, giận tức vừa khởi lên là một chúng sanh. Độ những chúng sanh đó cho đến đi, cho nó đi vào cái chỗ gọi là niết bàn hết, an lạc giải thoát hết, thì độ quá chừng chúng sanh mà không có chúng sanh nào độ. Cho nên mình mới có câu tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Còn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là chúng sanh ở bên ngoài, còn tự tánh chúng sanh là mình đây. Mình có đủ thứ những tự tánh chúng sanh trong người mình hết. Cho nên đó, quý vị thấy mỗi lần mình đi vô máy bay, trước khi máy bay cất cánh là người ta nhắc đó, nếu có sự cố xảy ra là cái oxy nó rớt xuống, mình phải đeo vô cho mình trước, rồi sau đó mình mới đeo cho người kế bên. Cho mình mà chưa an lạc thì mình không thể nào làm cho người khác an lạc được. Cho nên khi mình thiền định đầy đủ, khi thiền định đầy đủ là tự thân mình định rồi, tự thân mình định, tự thân mình an lạc rồi, thì chừng đó bao nhiêu hành động của mình xung quanh đối với người, điều đó có thể làm được. Và câu hỏi của đạo hữu là đúng như vậy. Mình làm cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người. Nhưng mà trong nhà Phật cũng có cái trường hợp gọi là gì? thiền giáo đồng hành, tu và học cùng một lúc, tự lộ tự độ, độ tha cùng lúc. Ví dụ quý vị nào niệm Phật đó, mình là người niệm Phật là tự lực, Phật Di Đà độ mình là Phật lực, là độ tha, là lực của bên ngoài. Mà chúng ta làm gì cũng phải cần có tự lực và tha lực. Chiều hôm nay căn bản nhất là người tổ chức ở đây, nhưng mà cũng cần sự trợ lực của mọi người tới đây xếp âm thanh, xếp ghế, xếp bàn, nấu ăn. Đó là tha lực. Việc gì làm là tự lực, nhưng có tha lực thì việc làm đó sẽ thành tựu tốt hơn. Cho nên chúng ta sống ở đời không thể thiếu hai phần lực, tự lực và tha lực. Tu cũng thế, mà sống hàng ngày cũng thế. Khi mình tự mình có đủ định tĩnh thì mình có thể đem cái định tĩnh đó giúp cho người. Thì phần này là hai phần, nói về động với tịnh, nói về cái sự làm thiện. Tu cũng là làm thiện, nhưng mà trước hết mình thiện với chính mình, kế đến là mình mới thiện người xung quanh. Cho nên mỗi buổi sáng ngủ dậy á, theo phương pháp của tu thiền đó, sáng ngủ dậy đầu tiên là rải tâm từ nha. Sáng ngủ dậy là rải sao? Hôm nay tôi có một ngày mới để sống, tôi mong rằng tôi có một ngày mới bình an cho mình trước ha. Tôi mong người thân tôi cũng có một ngày mới bình an. Tôi mong những người trong sở làm tôi cũng có một ngày mới bình an. Và tôi mong tất cả mọi người xung quanh tôi cũng có một ngày mới bình an. Rải tâm từ. Rải là mình tung ra, mà trước hết là chính mình. Tại mình có an mình mới có thể rải cho người khác được. Tôi mong mọi người đều có sự vui, gia đình tôi có vui. Rải nhẹ nhẹ như vậy từ mình cho tới người khác. Và thưa đại chúng, khi mà chúng ta tự chỉnh sửa mình, đó là đã thiện rồi. Tại sao? Tại vì chính tự thân mình có chỉnh sửa, mình tức khắc mang niềm vui cho người khác xung quanh mình liền, nhất là những người thân mình. Ví dụ mình có một cái tật gì đó mà người thân mình rất là khổ với mình, mà hôm nào mình chỉnh sửa được cái tật của mình đó, người thân mình lập tức có an lạc. Dù mình chưa cần phải nói gì hết, họ chỉ cần thấy mình thay đổi thôi là có an lạc liền. Điều đó là một sự thật. Thôi chắc bây giờ mình tạm dừng ở đây. Dạ bà.
Trước đây tụi một tụi sản mà cũng tùng nghe chủ lâm nghiêm á, thì cái câu mà trước Kara tâm vô đồng chuyển, về trước Kara là cái gì mà để nó không đồng được cái tâm?
Dạ mô Phật. Dạ có câu hỏi cuối. Bà cụ hỏi rằng khi mà bà tụng cái thời công phu buổi sáng đó, trong cái quyển nhật tụng hàng ngày đó, thì có cái câu trong cái bài tựa Lăng Nghiêm là thước ca ra tâm vô động chuyển. Thì bà hỏi là thước ca ra là gì mà không có động được cái tâm, phải không? Dạ. Thì thưa cái câu đó mình phải nói một vài câu trước nữa để nó nói lên được cái ý. Hai câu. Câu đầu là thúng nhã đa tánh khả tiêu vong. Câu thứ hai là thước ca ra tâm vô động chuyển. Bởi vì cái kinh mà chúng ta đang tụng là kinh Lăng Nghiêm, mà Lăng Nghiêm là tên của một thiền định, một loại định kiên cố. Chữ Lăng Nghiêm nghĩa là định kiên cố. Chữ định là gì? Là cái định tĩnh, cái năng lực bình an. Khi chúng ta có năng lực định tĩnh kiên cố, không gì lay động được, thì cái định đó gọi là định Lăng Nghiêm. Và khi mình có định đó rồi đó, thì mình phải thấy rằng á, dù hư không này nó có thể tiêu mất, gọi là thúng nhã đa tánh. Thúng nhã đa là hư không, đó là tiếng Phạn. Thúng nhã đa là hư không. Hư không này có thể tiêu tan. Nhưng thật sự hư không sao tiêu tan được? Nhưng mà cho dù hư không này có tiêu tan đi nữa thì cái tâm bồ đề gọi là thước kara tâm á, thước kara tâm là tâm bồ đề này cũng không lay chuyển. Bà hiểu ý không? Rồi, hư không có thể tiêu tan, nguyện con muôn kiếp không hề lung lay, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nguyện vững cây bồ đề. Thôi thì hôm nay đủ duyên Pháp Hòa được gặp đại chúng ở tại tư gia của đạo hữu Tuấn, pháp danh là Nguyên Tú. Thì Pháp Hòa được biết là chút xíu nữa hình như cô Mai hả có bài hát phải không, hay là đánh đàn? Rồi mời cô, mời đại chúng thưởng thức một bản nhạc của cô Mai trước khi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt. Đủ microphone không?
Quỳnh Mai lại có thơ nữa thầy ơi.
Rồi thơ nữa. Không sao, em ở Cần Thơ mà. Đương nhiêu thơ em cũng cần.
Dạ thưa thầy, con xin cúng dường thầy bài thơ trước khi con bàn đó. Thầy nghe thầy giảng rằng con chỉ có 4 câu thôi. Dạ. Tháng 7 trời trong nắng dịu dàng, Tuấn Mai cung kính thỉnh thầy sang, đức độ cao tăng khai chánh niệm, hổ long phát thoại vượt thời gian.
Hay quá. À rồi, đọc bài hôm qua luôn, bữa hôm
qua bài hôm nữa con có chỉnh sửa thì con xin đọc lại ha. Dạ. Chiều tà nắng dệt bức tranh mây, rạng rỡ muôn hoa cung thỉnh thầy, Phật tử lắng nghe lời pháp thoại, đạo tràng quán chiếu ánh xuân lai, chuông chùa buông xả bao phiền não, kinh kệ xua tan mọi đắm say, thiền định hai tâm chân thiện mỹ, gia môn an lạc phước duyên đầy.
Hay quá, hay lắm, cảm ơn cô. Giờ mời cô ngồi đánh đàn nha.
Bây giờ con đàn anh Tuấn hát.
Thôi vậy hả? Dạ. Rồi
con kéo này.
Rồi.
Dạ, Quỳnh Mai là người khiếm thị nhưng mà đã tập đàn và đã có thể tự đàn và đặc biệt là đàn cho Tuấn ca. Thì hôm nay con được hai vợ chồng con xin được kính đảnh thầy và tất cả quý đạo hữu có mặt ngày hôm nay nhạc phẩm Mẹ Từ Bi. Mẹ quán thế âm
ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đó hoa tươi sắc vô thường, sống khuya đời sự cùng đường, đường thiện từ vượt qua bến bờ đến nơi bờ thang. Mẹ hiền Quán Thế Âm giọt nước ngàn dương xoa dịu lòng than. Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an vui rực sạch đủ phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt dần dần chiếu truyền bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh cao đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh cao đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Ca mình nghe được mà ca cho thầy nghe, quý Phật tử nghe sao tốt quá. Nói cho cái bản này là hai vợ chồng mới tập hồi 4 giờ chiều. Dạ. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, và con nghĩ lời pháp thoại của thầy đến đây là chấm dứt. Thì thay mặt cho gia đình cũng như quý đạo hữu đây, chúng con rất là kính ngưỡng, cảm ơn công đức của thầy đã thương tình chúng con đến đây có những cái lời từ bi, có những lời quan đại để hướng dẫn chúng con trở thành người an vui và hạnh phúc và tiến gần tới cái ánh đạo vàng.